Nhân của sự đói lạnh, bần cùng, khổ sở là trộm cắp. Hiện nay có nhiều chỗ lạc hậu như phi chồng. Chúng ta thường xem báo cáo, người bên đó chịu nỗi khổ đói lạnh, đó là cộng nghiệp. Họ chẳng biết quả báo chắc chắn phải có nhân. Nhân của sự đói lạnh, bần cùng, khổ sở là trộm cắp. Phạm vi của trộm cắp vô cùng rộng lớn. Định nghĩa trong Phật Pháp là không cho mà lấy. Đồ đạc của cải có chủ, chủ chẳng cho bạn, bạn bèn lấy đi thì gọi là trộm cắp. Còn phương thức trộm cắp rất nhiều. Có một số người đem vật cho nhưng chẳng phải cam tâm tình nguyện mà bị ép bức nên phải đem cho. Bạn có quyền uy thế lực nên không thể không định hót bạn, tân bốc bạn, đó cũng là trộm cắp. Hãy dùng những thủ đoạn tâm lý không chánh đáng, những gì bạn đạt được đều gọi là trộm cắp. Phạm vi này rất rộng, giới kinh nói rất tường tận. Trộm cắp sẽ bị quả báo này.
Vay mượn không trả, đây là nói chúng ta mượn đồ của người khác. Sau khi mượn xong thì sao? Sau khi mượn rồi thì không trả. Đây là thuộc về hành vi trộm cắp. Mượn mà không trả là thuộc về trộm cắp. Chưa được sự đồng ý của người khác mà chiếm làm của riêng thì đều thuộc về trộm cắp. Quả báo của trộm cắp là gì? Nghèo khổ. Bạn trộm cắp tài vật của người ta, tương lai quả báo là bạn thiếu thốn tài vật. Đời sống vật chất của bạn sẽ trải qua rất vất vả. Bạn trộm cắp pháp thì bị quả báo ngu si. Nghiệp nhân quả báo, tơ hào chẳng sai. Chúng ta phải nên biết. Cho nên trong hết thảy hành vi, tự mình phải lập tức có thể nghĩ đến đạo lý và cảm ứng của nhân quả thì chúng ta sẽ biết được làm thế nào để xử sự đối người tiếp vật. Ở trên nhân mà bạn làm được thật viên mãn thì quả báo của bạn làm gì mà không thiện chứ. Trồng thiện nhân được thiện quả. Thế Tôn vì chúng ta giảng thập thiện nghiệp đạo kinh, bạn xem ở trên kinh đã nói, bạn tu thiện thì bạn được quả báo như thế nào, bạn tạo tác bất thiện thì quả báo tương phản vừa dặn ra sao. Bạn dùng thiện tâm đối đãi với người thì người khác cũng dùng thiện hạnh để hồi báo chúng ta. Chúng ta dùng ác ngữ với người, người ta cũng dùng ác ngữ để hồi báo lại cho chúng ta. Từ đó có thể biết ác ý với người thì trên thực tế là ác ý với chính mình. Thiện ý đối với người thì đó chân thật là thiện ý đối với chính mình. Đây là chúng ta thường nói ta người không hai. Ở chỗ này cần phải sâu sắc mà ngộ nhập. Hết thảy chúng sanh hư không pháp giới là chính mình. Tốt với người là chân thật tốt với chính mình. Trong phần tiểu chú có mấy câu, chúng ta phải nên ghi nhớ. Phàm mượn vật dụng của người phải nên chú ý quý tiết giữ gìn. Mượn vật dụng của người khác nếu chẳng phải là bất đắc dĩ đừng nên mượn. Mượn rồi dùng xong hãy ngay lập tức trả lại. Mấy câu nói này là chân lý. Chúng ta phải ghi khắc ở trong tâm, nhất định không thể nào vi phạm. Ta mượn đồ của người khác, thực tại là bất đắc dĩ mới đi mượn. Nếu có thể không mượn thì tốt nhất là đừng mượn. Thực tại là bất đắc dĩ lắm thì mới đi mượn của người ta. Mượn đồ đích thực là những vật dụng mượn được thì phải yêu quý, nhất định là không thể làm hư hại. Sau khi dùng xong thì nhanh chóng trả lại. Thế nhưng người có phẩm đức như vậy không nhiều. Khi tôi còn trẻ tuổi, xin nói với các vị là đời sống của tôi vô cùng khốn khổ. Tôi không có gì cả. Tôi rất thích đọc sách, cho nên để có một chút vật chất nhỏ bé đó, tôi thực sự đã phải giảm ăn giảm mặc. Vì ưa thích mua sách, yêu thích đọc sách. Sách của tôi không cho người khác mượn. Vì sao không cho mượn vậy? Lúc trước đã cho mượn qua vài lần, lúc được trả lại thì không còn nhận ra sách của mình nữa. Cho nên vì sao sách của tôi không cho người khác mượn nữa? Vào lúc đó thì tình hình là như vậy. Sau khi tiếp nhận giáo huấn của Chương Gia Đại Sư, biết được là phải nên tu bố thí, thế là người ta mượn sách của tôi liền cho họ mượn. Nếu có hư hỏng thì khi trả lại tôi sẽ tự sửa chữa. Đặc biệt là sách đóng gáy bằng chỉ, không giống như cách đóng sách của ngày nay. Sách đóng bằng chỉ là loại hai trang, nếu bị bung đứt thì tôi tự mình sửa lại. Sau khi xem xong mà lập tức trả lại thì trong quá khứ qua lại với tôi chỉ có một người là Pháp Sư Thánh Nghiêm. Đây là ở Pháp Cổ Sơn Đài Loan, là Pháp Sư cùng thọ giới với tôi. Ông rất đáng tin. Hơn nữa khi mượn sách của tôi thì ông giữ gìn rất là tốt. Ông có cái phẩm đức này. Những Pháp Sư khác thì không thể tin tưởng chuyện này. Cũng có không ít sách sau khi họ mượn thì không thấy nữa. Khi bạn đi hỏi họ thì họ không thừa nhận, tôi đâu có mượn của ông đâu. Bạn nói xem, thật sự là hết cách, có ai đi ghi biên nhận đâu chứ. Cũng có một số người thừa nhận, tôi tìm không thấy nữa, không biết là nó đi đâu rồi. Đây thật là không biết phải làm sao. Đây đều là không có trách nhiệm. Thực tại mà nói, đều là có mối quan hệ nhân quả. Chúng ta thường ngày phải nên nuôi dưỡng đức hạnh tốt đẹp. Chúng ta chịu giúp đỡ người khác thì người khác cũng chịu giúp đỡ chúng ta. Chúng ta có thể yêu quý đồ vật của người khác, người khác cũng sẽ yêu quý đồ của chúng ta. Nghiệp nhân quả báo, tơ hào chẳng sai. Ở đây tuy là việc nhỏ trong đời sống thường ngày, nhưng có liên quan đến đức hạnh của chúng ta, có liên quan đến quả báo trong tương lai của chúng ta. Đây đều là đang tạo nhân. Được rồi, hôm nay thời gian đã đến, tôi xin giảng đến đây thôi. A-di-đà-phật.
Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.